Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và bây giờ là một câu hỏi từ Facebook của bạn Lợi Lợi Huỳnh. Thưa Sư, con có một thắc mắc từ lâu rồi. Có một người bạn đạo nói với con, từ đâu mà có Bồ Tát Địa Tạng và từ đâu mà có Kinh Địa Tạng. Theo như bạn đó hiểu thì Đức Phật Thích Ca không đề cập đến Kinh này. Con là một Phật tử tu tịnh độ, sự hiểu biết về Đạo Phật cũng còn rất nông cạn. Con xin sư chỉ dạy cho con. Bạn Lợi Huỳnh thân mến, như sư vừa trình bày sơ lược cái sự hình thành và phát triển của Kinh Tạng Phật giáo thì chắc Lợi cũng nắm được một phần nào. Theo dòng chảy lịch sử, Kinh điển Phật giáo có những sự sai khác giữa Kinh Tạng Nguyên Thủy rồi đưa đến sự phân biệt bộ phái của hệ phái Thượng Tọa Bộ, còn gọi là hệ phái Nam Truyền, và hệ phái Đại Thừa, còn gọi là hệ phái Bắc Truyền. Cho nên kinh điển cũng có những sự khác nhau. Do vậy, nếu mà quý chư tôn đức tăng ni tu trong các cái chùa Nam Truyền, tụng đọc Kinh Tạng Nikaya bằng tiếng Pali hay là tiếng Việt của cái hệ phái Theravada Thượng Tọa Bộ, nếu như không có nghiên cứu thì có thể không biết rằng có một cái hệ phái cũng đang là tồn tại, phát triển cùng với hệ phái Nam Tông. Đó là Kinh Tạng hệ phái của Bắc Tông, do bằng bản tiếng Phạn sang tiếng Hán, rồi từ Hán dịch sang Việt. Thì đó là cái truyền thống đặc thù của hai hệ phái này. Hôm nay thì sư cũng nghĩ rằng là Lợi nghe cái sư giải thích cái câu vừa rồi đó, chắc là bạn cũng biết là mặc dù Phật giáo có hệ phái Nam Tông, hệ phái Bắc Tông với những sự sắc khác biệt, nhưng mà có thể nói rằng cả hai hệ phái đều là có một cái giáo lý, các giáo lý căn bản, đều tôn kính lời dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, bậc thầy của chư thiên và loài người. Giáo pháp căn bản của hai phái này đều mang những nội dung trọng yếu như nhau, như tứ diệu đế, thập nhị nhân duyên, nghĩa là 12 nhân duyên đó, bát chánh đạo hay còn gọi là con đường thánh đạo tám nhành, hay là những vấn đề về nghiệp, nhân quả hay những phương diện bát nhã của tư tưởng Đại Thừa, cũng đã từng thể hiện trong nội dung giáo lý năm uẩn được kết tập ở Kinh Tạng Nikaya. Ví dụ như Kinh Lăng Già cũng đề cập giáo lý năm thủ uẩn, và trong tương bộ Kinh tập 3 Nikaya thì dưới tuệ giác của Đức Thế Tôn, hai hệ phái Nam Tông và Bắc Tông vẫn luôn đoàn kết đồng hành trong việc xiển dương giáo lý Phật Đà theo cái phương cách riêng, nhưng đều đi đến một mục đích chung, đó là cứu khổ ban vui, đưa đến sự giác ngộ và giải thoát cho tất cả chúng sanh. Do vậy mà từ năm 1999, khi Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thông qua nghị quyết về việc kỷ niệm Ngày Quốc tế Phật Đản Vesak hàng năm, để mà ghi nhận cái đóng góp của Phật giáo, một trong những tôn giáo lâu đời nhất trên thế giới, và đóng góp rất lớn đời sống tâm linh của nhân loại, một tôn giáo vì nền hòa bình, hợp tác, đoàn kết hòa hợp và phát triển của tất cả các nước trong cộng đồng quốc tế. Nếu mà Liên Hiệp Quốc đã nhìn nhận Phật giáo như vậy, thì chắc chắn không có vấn đề chia rẽ giữa Phật giáo Nam Truyền và Bắc Truyền, chỉ là những sự khác nhau do cái truyền thống tu tập mà thôi. Đó cũng thể hiện cái sự đa dạng trong hệ phái, phong phú trong hệ thống kinh tạng của Phật giáo. Thì triết học Đại Thừa cũng thúc đẩy phát triển các tông phái với những học thuyết rất là uyên thâm và độc đáo. Chẳng hạn như là về Trung Quán Tông với thuyết tính không, Duy Thức Tông và Phật Tánh, các hình tượng giác ngộ trong Phật giáo Đại Thừa cũng rất đa dạng và phong phú. Ví dụ như hình tượng của rất nhiều vị Phật, nhiều vị Bồ Tát, thì những cái hình ảnh này lại không có hiện diện trong cái kinh điển của Phật giáo Nguyên Thủy cũng như là Phật giáo Thượng Tọa Bộ. Ví dụ như hình tượng Đức A Di Đà, Dược Sư, Di Lặc, chư vị Bồ Tát như là Quán Thế Âm, Địa Tạng, Đại Thế Chí, Phổ Hiền, Văn Thù, v.v. Theo sự khảo cứu, các bộ kinh hệ Bắc Truyền bắt đầu được phổ cập vào thế kỷ thứ nhất trước Tây Lịch. Nền văn học Phật giáo Sanskrit ảnh hưởng mạnh, phổ biến rất mạnh cho cuộc sống, cho đến thế kỷ thứ tư là đỉnh cao, gây ảnh hưởng rất là lớn trên toàn lãnh thổ Ấn Độ, rồi kéo dài thế kỷ 5, 6, 7 cho đến thế kỷ thứ 12. Kinh Địa Tạng là thuộc hệ thống Kinh Tạng Bắc Truyền. Thì các kinh văn loại tiêu chuẩn của các trường phái hệ Bắc Truyền đó là Đại Thừa ra đời sau Đức Phật còn tại thế. Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn hơn 500 năm thì cái hệ thống kinh điển của Đại Thừa mới ra đời. Như vậy, chính chư tổ và các luận sư sau này đã viết các bản kinh Đại Thừa ấy. Hoặc từ lời Đức Phật được truyền bá qua những cõi giới chư thiên, cõi rồng, qua những hình tượng của chư Phật, chư Bồ Tát mà mình cũng không thể nào nhận biết trong cái thế giới vô vi ấy. Thì Hòa Thượng Chơn Thiện trong cái tác phẩm Tư Tưởng Kinh Pháp Hoa ở lời tựa có giải thích như sau. Do vì lời kinh phù hợp với chân lý, với giáo lý truyền thống, những bản kinh Đại Thừa vẫn có thể được xem là do Phật thuyết. Chư Tổ không dám nhận lãnh trách nhiệm chuyển bánh xe Pháp. Vả lại, kinh do Đức Phật dạy sẽ khơi dậy niềm tin chánh Pháp sâu xa trong tâm người học hỏi và tu tập. Do nhằm xây dựng niềm tin chánh Pháp cho đời, nên kinh Đại Thừa được chư Tổ kết tập dưới hình thức Phật thuyết. Và chúng ta vẫn thấy cái dòng chữ đầu tiên ta nghe như vậy, do A Nan bắt đầu tuyên thuyết, nhắc lại một lời kinh nào đó. Thì như vậy cái kinh tạng hệ Bắc truyền là một hệ thống kinh tạng rất uyên áo, không thể là sự ngụy tạo vô ích như quan điểm một số người. Hệ thống kinh điển này mang ý nghĩa triết học rất là sâu xa, hàm tàng tư tưởng giải thoát và giác ngộ của chư Phật. Nhờ vậy mà Phật giáo Đại Thừa đã nhanh chóng hội nhập vào mọi nền văn hóa, mọi giai đoạn lịch sử mà vẫn giữ được những cái nét đặc thù riêng biệt của Phật giáo Đại Thừa. Lịch sử Phật giáo qua hàng ngàn năm thì hệ thống kinh tạng Đại Thừa vẫn có giá trị rất lớn đối với người chuyên tâm hành trì và thực nghiệm tâm linh. Nếu mà kinh tạng Phật giáo Đại Thừa không có tác dụng, không đưa đến sự chuyển hóa và giác ngộ, thì chắc chắn những bản kinh ấy theo thời gian đã bị đào thải khỏi nguồn chảy tâm linh của từ bi và trí tuệ. Điển hình như là nội dung kinh Địa Tạng là cái kinh mà bạn Lợi đặt ra câu hỏi hôm nay. Thì chúng ta tụng đọc sẽ thấy kinh Địa Tạng với mục đích giáo hóa lòng hiếu đạo và tình nghĩa trong kiếp sống nhân sinh con người đối với nhau. Và đặc biệt là tình nghĩa đối với người đã mất. Làm gì để có thể báo đền ân nghĩa với người đã mất. Giáo dục một niềm tin nhân quả, thái độ sống cẩn trọng để không tạo ác nghiệp trong đời sau. Và làm gì để có phúc báo thù thắng bằng bố thí, tế đàn, không có sát sanh. Hay là quan điểm sau khi chết đi về những cõi giới nào. Thật ra những nội dung này không phải là mới hay là lạ hay chưa từng có, mà Đức Phật đã dạy rất rõ và từng đề cập trong kinh tạng Nikaya, bắt đầu là kinh tạng Nguyên Thủy, sau là kinh tạng của hệ phái Thượng Tọa Bộ. Thì kinh tạng Nikaya này, điển hình như kinh Tăng Chi Bộ, Anguttara Nikaya, và kinh Tương Ưng Bộ, Samyutta Nikaya. Thì những hình thức truyền đạt trong những kinh tạng Đại Thừa đó, nó có khác thật, nó mang những hình tượng Bồ Tát, những mang những hình tượng Phật, hay là hình tượng Bồ Tát Địa Tạng chẳng hạn. Thì với bốn nguyện địa ngục vị không thể bất thành Phật, để nói lên cái tâm nguyện Bồ Tát, địa ngục mà còn thì ta nguyện chưa thành Phật. Điều đó chứng tỏ rằng Phật giáo Đại Thừa đã chấp nhận các kinh điển và giáo lý chính của Phật giáo sơ kỳ, nhưng được bổ sung rất là nhiều học thuyết và kinh điển mới, đặc biệt là đề cao con đường của Bồ Tát, phấn đấu cống hiến cho chúng sanh để cuối cùng đi đến sự giác ngộ hoàn toàn. Ở một cái phương diện khác thì hầu hết kinh tạng Đại Thừa, trong đó có kinh Địa Tạng, đó là một bộ kinh không phải thuộc về thật giáo, tức là Đức Phật thuyết thì lời đâu có nghĩa đó, mà lại mang một ý nghĩa, không phải mang ý nghĩa trực tiếp chỉ thẳng, không phải trực giáo mà là thuộc quyền giáo, nghĩa là quyền biến phương tiện tạm dùng cái sự tướng vô vi huyền diệu để hiện bày cái lý tánh tuyệt đối. Kinh Địa Tạng tán thán công đức của Đức Địa Tạng, Đức U Minh Giáo Chủ Bổn Tôn Bồ Tát. Có nghĩa là Đấng Giáo Chủ cõi U Minh, đó là Ngài Bổn Tôn Địa Tạng Bồ Tát. Vị Bồ Tát này cầm trong tay, tay phải là một cây thích trượng, tay trái là quả châu sáng ngời, và phát nguyện dùng thích trượng đấy để mà phá cửa địa ngục cứu vớt chúng sanh. Nếu chúng sanh chí thành niệm danh hiệu của Ngài và tu tập theo những gì Ngài đã dạy, Thì như vậy, chúng ta phải biết cái bổn tôn này chính là bổn tâm. Địa là dày chắc, tạng chứa đủ, đó là đất tâm. Đất tâm của Như Lai Tạng. Và chỉ có bổn tâm mới là quý giá nhất. Chỉ có Như Lai Tạng mới có thể làm chủ được cõi u minh, làm chủ cõi địa ngục. Tham sân si của chính mình chính là địa ngục mà thôi. Thì Phật nói kinh Địa Tạng là cốt cảm tỉnh tất cả chúng ta. Nếu muốn hóa giải tham sân si nơi tự tâm thì tu tập ba nghiệp lành nơi tự tâm, rồi dứt nghiệp cũng nơi tự tâm, và giải trừ vô minh tâm tối cũng nơi tự tâm. Cuối cùng là trở về với bổn tôn Địa Tạng của chính mình, đó là tánh biết. Cương lĩnh của toàn bộ kinh Địa Tạng là như vậy. Giáo nghĩa sâu xa muốn thể hiện địa ngục chính là tham sân si. Chúng sanh đau khổ là do tham sân si phiền não dấy khởi từ muôn kiếp. Nhờ có tự tánh Như Lai Tạng thì chính cái tánh biết đó, là Phật tánh đó, mới có thể đập phá được địa ngục khổ đau của tham sân si mà cứu giúp chúng sanh muôn loài. Đó chính là chân tâm, là tánh biết, cũng là chỗ y cứ của tất cả kinh điển Đại Thừa mà Phật tử khi tụng đọc cần phải nắm vững cái yếu chỉ căn bản của kinh tạng Đại Thừa. Đó là chân tâm, Phật tánh, là Như Lai Tạng, là Bát Nhã, là chân như. Có mấy lời để giải thích với bạn Lợi Lợi Huỳnh. Rất mong các bạn hoan hỷ khi nghe sư giải thích về kinh Địa Tạng. Nam Mô A Di Đà Phật.